đang rượt ngủ. Đài phát thanh Chân Lý Á Châu từ Thiên Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 5 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phi châu lục địa của hy vọng, sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, diễn đàn tự do, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi giới trẻ sử dụng Internet để rao giảng tin mừng. Vào cuối buổi tiếp kiến trong hồi tuần sáng thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày truyền thông được cử hành vào Chủ nhật lễ Thăng Thiên 24 tháng 5 và kêu gọi giới trẻ hãy sử dụng Internet để loan báo tin mừng. Ngài nói, tôi mời gọi tất cả những ai sử dụng các kỹ thuật truyền thông mới, nhất là giới trẻ, hãy sử dụng chúng một cách tích cực và thể hiện được tiềm năng lớn lao của những phương tiện này, hầu xây dựng tình thân hữu và liên đới, có thể đóng góp cho một thế giới tốt đẹp hơn. Trước đó, trong bài huấn dụ hàng tuần, Đức Thánh Cha nói đến chuyến viếng thăm thánh địa vừa qua của Ngài. Sau khi ôn lại các chặng đường trong cuộc hành hương, Đức Thánh Cha nói, tôi muốn tóm tắt toàn bộ cuộc hành trình của tôi trong dấu chỉ của sự phục sinh. Dù có chiến tranh, tàn phá và ngay cả xung đột giữa các tín hữu Kitô, giáo hội vẫn tiếp tục sứ mệnh của mình. Giáo hội vẫn tiến tới trên con đường hiệp nhất trọn vẹn. Tin Roma, Hàng Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học vừa kết thúc một tuần lễ nghiên cứu về việc thay đổi gen di truyền của cây cỏ. Được tổ chức trong nội thành Vatican với chủ đề chuyển đổi gen của cây cỏ và sự an toàn thực phẩm trong bối cảnh của phát triển, tuần lễ nghiên cứu do Hàng Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh điều phối đã quy tụ khoảng 40 nhà khoa học và chuyên gia nổi tiếng nhằm trả lời cho một số câu hỏi như: có thật sự các kỹ thuật sinh thực vật mới làm lợi cho các công ty đa quốc và gây thiệt hại cho các nhà canh tác nhỏ không? Tại sao có đến 9,5 triệu nông gia tại các nước đang phát triển sử dụng những hạt giống bị thay đổi gen? Những hạt giống này có giúp cho phi châu phát triển một cuộc cách mạng xanh không? Tòa Thánh nghĩ gì về việc nghiên cứu và phát triển những kỹ thuật sinh thực vật? Các nhà khoa học tham gia tuần lễ nghiên cứu về những vấn đề trên đây đã thảo luận về sự đóng góp mà các sản phẩm đổi gen có thể mang lại cho sự phát triển nông nghiệp, cải thiện môi trường, chống lại các ký sinh, ngăn hạn hán, cũng như cải thiện dinh dưỡng và gia tăng sự dị biệt sinh thực. Đây không phải là lần đầu tiên các cơ quan của Tòa Thánh quan tâm đến việc thay đổi gen của cây cỏ. Hồi năm 2001, Hàng Lâm Viện Khoa học của Tòa Thánh đã cho công bố một tài liệu nghiên cứu về việc sử dụng cây cỏ được đổi gen để chống lại nạn đói trên thế giới. Để đào sâu vấn đề, vào tháng 11 năm 2003, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình cũng đã tổ chức một khóa học quy tụ khoảng 60 chuyên gia thuộc đủ mọi lĩnh vực. Tài liệu làm việc dành cho Thượng Hội đồng Giới mục Thế giới lần thứ hai về Phi Châu khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây cũng có đề cập đến vấn đề này. Tin Roma, Tòa Thánh mở một trang mạng mới cho giới trẻ. Kể từ ngày hôm qua, 21 tháng 5, Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội đã khai mở một trang mạng mới có tên là Pop to You, nghĩa là Đức Chúa Hoàng nói với bạn, dành cho giới trẻ. Trang mạng này đã được mở ra nhằm chuẩn bị cho ngày truyền thông thế giới lần thứ 43, sẽ được giáo hội cử hành vào ngày lễ Thăng Thiên 24 tháng 5 tới đây. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 19 tháng 5 vừa qua, Đức cha Claudio Maria Cieli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội, nói rằng, với trang mạng này, Tòa Thánh muốn mở ra một cuộc đối thoại phong phú, thoải mái, cởi mở và chân thành với giới trẻ. Nhắc lại chủ đề của ngày truyền thông thế giới năm nay là những kỹ thuật mới, những quan hệ mới. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Truyền thông Xã hội nhấn mạnh rằng, Đức Thánh Cha hằng mong mỏi thăng tiến một nền văn hóa của đối thoại, tôn trọng và thân hữu. Trang mạng của Tòa Thánh dành cho giới trẻ được trình bày bằng năm thứ tiếng là Ý, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Đức. Nó sẽ giúp cho giới trẻ tiếp xúc với Đức Thánh Cha, nhất là qua các bài diễn văn và nói chuyện của Ngài, đồng thời biết các tin tức mới nhất về giáo hội Công giáo. Tìm được liền Ái Nhĩ Lan. Đức Hồng Y Giáo chủ giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan đã bày tỏ sự hối tiếc sâu xa về những lạm dụng tình dục đối với trẻ em trong giáo hội Công giáo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 20 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Jean Brady, tổng giám mục Amat Bắc Ái Nhĩ Lan, kiêm giáo chủ giáo hội Công giáo nước này, đã bày tỏ sự hối tiếc sâu xa khi chính phủ cho công bố kết quả của một cuộc điều tra về các lạm dụng tính dục trẻ em trong giáo hội Công giáo. Bản báo cáo được một ủy ban điều tra do chính phủ thành lập hồi năm 2000 cho thấy hàng loạt những hành vi tàn bạo trong các cơ sở giáo dục của giáo hội Công giáo, như bỏ bê, lạm dụng tình dục, thể lý và tinh thần đối với trẻ em. Đức Hồng Y Giáo chủ giáo hội Công giáo Ái Nhĩ Lan nói, tôi vô cùng hối tiếc và xấu hổ khi thấy các trẻ em phải đau khổ khủng khiếp như thế trong các cơ sở của giáo hội. Ngài nói rằng, kết quả cuộc điều tra của chính phủ trên đây sẽ giúp chữa lành các vết thương của các nạn nhân và đền bù các thiệt hại trong quá khứ. Đức Hồng Y Brady cũng hứa rằng, giáo hội tại Ái Nhĩ Lan cương quyết làm hết sức có thể để biến giáo hội thành một nơi an toàn và vui tươi cho trẻ em. Trong bản báo cáo được cho công bố hôm thứ Tư vừa qua, Ủy ban điều tra của chính phủ đã phơi bày các hành động lạm dục tính dục trẻ em diễn ra từ thập niên 30 và kéo dài trong hàng bao thập niên trong các cơ sở giáo dục và từ thiện do giáo hội điều khiển. Tin Cayenne, di hài của thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu đến đảo Guyana. Theo một nguồn tin từ giáo hội địa phương, di hài của vị thánh nữ tiến sĩ hội thánh này đã đến Guyana hôm thứ Hai 18 tháng 5 vừa qua và sẽ được rước đến những thành phố lớn trong đảo. Đức cha Emmanuel Lafon, giám mục Guyana, đã nói với hãng thông tấn Pháp AFP rằng đây là lần đầu tiên di hài của một vị thánh đến đảo Guyana. Ngài nhấn mạnh rằng đây là một biến cố vĩ đại đối với người Công giáo tại đây. Theo Đức cha Lafon, trong tổng số dân 230.000 người có từ 60-70% là người Công giáo. Đức cha cũng cho biết hôm thứ Hai vừa qua đã có khoảng 1.000 người tập trung lại để canh thức xung quanh di hài của thánh nữ tại Maturi, ngoại ô Cayenne. Sẽ có khoảng 4.000 người chờ đợi đón rước di hài thánh nữ tại Maturi vào chủ nhật lễ hiện xuống 31 tháng 5 tới đây. Nhiều phái đoàn Công giáo từ Brazil và Suriname cũng sẽ đến Guyana để nghênh đón thánh nữ. Tưởng cũng nên nhắc lại, thánh nữ Teresa Hài Đồng Giêsu sinh năm 1873 tại Alençon, Pháp. Thánh nữ vào dòng kiến đi xưa năm lên 15 tuổi và qua đời năm 24 tuổi. Thánh nữ đã được Đức Pio thứ 11 tôn phong hiển thánh năm 1925 và được Đức Gioan Phaolô đệ nhị tuyên bố là tiến sĩ hội thánh năm 1997. Tin New York, một đại học công giáo Mỹ rút lại quyết định vinh danh một chính trị gia ủng hộ phá thai. Theo báo The New York Times, trường đại học công giáo Fordham đã rút lại quyết định vinh danh đương kim thị trưởng New York, ông Michael Bloomberg, một người có chủ trương ủng hộ phá thai. Theo báo The New York Times, trường đại học Fordham rút lại quyết định do lệnh của Đức cha Timothy Dolan, tổng giám mục New York. Linh mục Joseph Zwilling, phát ngôn viên của trường đại học Fordham, nói rằng Đức cha Dolan không hề hay biết về việc ông Bloomberg đã đến đọc diễn văn tại lễ ra trường. Trong quá khứ, trường đại học này đã từng vinh danh nhiều chính trị gia ủng hộ phá thai. Hồi tháng trước, Đức Hồng Y Edward Egan, nguyên tổng giám mục New York, đã cảnh cáo trường đại học này vì đã vinh danh ông Stephen Breyer, một thẩm phán tại tối cao phát biểu có chủ trương ủng hộ phá thai. Sau khi nhận được cảnh cáo của Đức Hồng Y, trường đại học này cam kết sẽ không lặp lại một sai lầm như thế nữa. Nhưng theo báo The New York Times, trường đại học này đã xem thường lời cảnh cáo của Đức Hồng Y, cho nên mới vinh danh ông thị trưởng ủng hộ phá thai. Tin Faisalabad. Caritas Pakistan cứu trợ các nạn nhân chiến cuộc tại thung lũng Swat. Cùng với các tổ chức từ thiện quốc tế khác, Caritas Pakistan đang cung cấp liều, buồng mền cũng như thiết lập các bệnh viện dã chiến cho khoảng 2 triệu người tị nạn đã rời bỏ vùng đang có giao tranh giữa quân đội chính phủ và phong trào Taliban tại thung lũng Swat, Bắc Pakistan. Đức cha Joseph Couch, giám mục Faisalabad, kim giám đốc toàn quốc Caritas cho biết, vì tính cách đa diện của các tôn giáo trong vùng, các nhân viên thiện nguyện của giáo hội phải rất cẩn thận khi làm việc tại vùng này. Đức cha Couch nhấn mạnh, sứ mệnh của chúng tôi là giúp đỡ và thể hiện tình thương với mọi người đang cần được giúp đỡ. Hiện nay bên ngoài thành phố Madan, ở địa đầu giới tuyến, chính phủ đã cho thiết lập 2 trại tị nạn lớn chứa khoảng 20.000 người. Đức cha Couch cho biết, Caritas Pakistan đã cung cấp 2.000 chiếc liều. Những vấn đề trong các trại tị nạn không phải là mới mẻ, mà đã có từ năm 1979, sau khi quân đội Liên Xô xâm chiếm Afghanistan. Khi người tị nạn Afghanistan tràn qua biên giới đến vùng này, những người Taliban cũng đi theo. Từ đó các nhóm Taliban trong vùng nổi lên và áp dụng luật Hồi giáo Sharia. Các nhóm tôn giáo thiểu số tại vùng này là những người bị sách nhiễu và chịu nhiều thiệt thòi nhất. Mới đây, những người theo đạo Sikh đã bị buộc phải đóng thuế cho người Hồi giáo. Các gia đình Kitô bị buộc phải đi khỏi trại tị nạn vì người Hồi giáo không chấp nhận họ. Chính vì vậy mà Caritas Pakistan phải rất cẩn trọng khi hoạt động trong vùng này. Hiện các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các lực lượng Taliban vẫn đang tiếp diễn. Tin Colombo, Sri Lanka. Vào giữa lúc dân chúng Sri Lanka tại những thành phố lớn ăn mừng chiến thắng sau cuộc nội chiến kéo dài 26 năm, nhiều người lên tiếng kêu gọi chính phủ và mọi người nên tôn trọng tình cảm của cộng đồng Tamil tại nước này. Tối thứ Ba, 19 tháng 5 vừa qua, nhiều đám đông dân chúng tại thủ đô Colombo và nhiều thành phố lớn túa ra các ngã đường để ăn mừng sau khi có tin loan báo các lực lượng mãnh hổ Tamil đã bị đánh bại. Tổng thống Mahinda Rajapaksa cũng chia sẻ niềm vui chung của dân chúng. Ông được nhiều người gọi là Raju, nghĩa là ông vua và anh hùng dân tộc, vì đã đưa đất nước ra khỏi cuộc nội chiến kéo dài 26 năm qua. Nhưng giữa những tiếng reo hò chiến thắng, nhiều vị lãnh đạo tôn giáo kêu gọi nên thận trọng. Linh mục Thomas Kochuri, một linh mục dòng chức quốc thế tranh đấu cho nhân quyền tại Ấn Độ, nói rằng đây không phải là một chiến thắng, bởi vì trong hàng bao thế kỷ, cộng đồng người Tamil là tại Bắc Sri Lanka đã bị đàn áp và đối xử như công dân hạng hai. Theo cha, nếu có chiến thắng thì đây chỉ là chiến thắng của khủng bố. Ông Herman Kumara, tổng thư ký của diễn đàn thế giới Fisher, có trụ sở tại Hoa Kỳ thì cho rằng xã hội Sri Lanka đang tiến đến hủy diệt, mở ngõ cho những hành động vô đạo đức và thiếu dân chủ không thể chấp nhận được. Theo linh mục Maria Anthony, chiến tranh đã chấm dứt, nhưng việc ăn mừng là một hành động hạ nhục đối với cộng đồng người Tamil. Trong diễn văn của ông, Tổng thống Rajapaksa đã phải cân nhắc từng tiếng và đã bày tỏ quan tâm đặc biệt trước sự đau khổ của dân chúng. Theo cha Anthony, chính phủ cần phải nhìn nhận quyền của người Tamil. vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về Phi Châu, lục địa của hy vọng.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm hai nước Cameroon và Angola, Phi Châu, vào tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tuyên bố rằng Phi Châu là lục địa của hy vọng. Nhiều người cho rằng đây là một lời tuyên bố mị dân và đầy mỉa mai. Thật vậy, từ lâu đối với thế giới, lục địa đen này có một gương mặt không mấy sáng rủa. Người ta chỉ nói đến Phi Châu như một lục địa nghèo nàn và bị lãng quên. Phi Châu gợi lên tức khắc hình ảnh của bệnh tật, chiến tranh, nghèo đói, tham nhũng và gần đây dịch bệnh SIDA. Phải chăng Đức Benedicto thứ 16 đã không lạc quan một cách ngây ngô khi nói rằng Phi Châu là lục địa của hy vọng? Nhưng chúng ta chỉ cần nhìn vào sự kiện được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đề cao trong chiến dịch quyên góp cho Quỹ Liên đới Mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu. Thật vậy, trong những thông tin được phổ biến kèm theo chiến dịch nói trên, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng Phi Châu là lục địa trong đó niềm tin Công giáo đang gia tăng nhanh nhất. Nhìn dưới ánh sáng đức tin, điều này cho thấy rằng ở nơi mà niềm hy vọng của con người xem ra yếu ớt, thì chính ở đó con người lại tìm thấy một niềm hy vọng lâu bền. Đó là niềm hy vọng vào ơn cứu độ vĩnh cửu qua cái chết và sự phục sinh của Chúa Kitô. Niềm hy vọng dồi dào và niềm vui phát xuất từ niềm hy vọng ấy đã được tỏ rõ trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cameroon và Angola hồi tháng 3 vừa qua. Trong khi giới truyền thông và các nhà lãnh đạo Tây Phương chỉ tập trung vào việc phê bình Đức Thánh Cha vì một lời tuyên bố của Ngài liên quan đến việc sử dụng bao cao su để phòng ngừa bệnh SIDA tại Phi Châu, thì dân chúng tại lục địa này lại không màng đến cuộc tranh luận ấy. Họ chỉ biết vui mừng vì sự hiện diện của Đức Thánh Cha giữa họ mà thôi. Dĩ nhiên, vô số những vấn đề xã hội của Phi Châu đòi hỏi sự trợ giúp của người Công giáo đang sống tại các nước tiên tiến và giàu có như Hoa Kỳ chẳng hạn. Đây là lý do thúc đẩy các Đức Giám mục Hoa Kỳ cho tổ chức các cuộc quyên góp cho Quỹ Liên đới Mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu. Được phân phát kèm theo lời kêu gọi đóng góp cho Quỹ Liên đới Mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu đã viết như sau: nhờ sự đóng góp quảng đại của anh chị em, quỹ này có thể nâng đỡ các trường công giáo, hàng giáo sĩ và việc huấn luyện giáo dân, công cuộc truyền giáo, việc giáo dục tôn giáo và các chương trình dành cho giới trẻ tại những nước như Ghana, Rwanda, Zambia và Nam Phi. Tài liệu nhấn mạnh rằng đây không chỉ là món quà một chiều. Đáp lại với sự giúp đỡ vật chất của người Công giáo Hoa Kỳ, người Công giáo Phi Châu mang lại một món quà vô giá. Đó là chứng tá đức tin vui tươi, niềm hy vọng và tình yêu đối với Chúa Giêsu Kitô và Giáo hội của Ngài. Quỹ Liên đới Mục vụ cho Giáo hội tại Phi Châu đã được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ thành lập dựa trên các nguyên tắc nền tảng được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đề ra trong tông huấn hậu thuận Hội đồng Giám mục Phi Châu và tuyên ngôn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ với tựa đề Lời kêu gọi tỏ tình liên đới với Phi Châu. Trong lời kêu gọi, các Đức Giám mục Hoa Kỳ nói đến những thách đố và tiềm năng của Phi Châu. Theo các Đức Giám mục Hoa Kỳ, đây là cơ hội để trách nhiệm sự tương trợ của người Công giáo Hoa Kỳ. Trong lời kêu gọi tỏ tình liên đới với Phi Châu, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ viết rằng, mặc dù phải trải qua không biết bao nhiêu khó khăn như nợ nần, nghèo đói, dịch bệnh, bất ổn chính trị, Giáo hội đã gần như gia tăng gấp 3 trong vòng 30 năm qua. Tuy nhiên, Giáo hội không thể tiếp tục gia tăng và thi hành mục vụ nếu không có đủ phương tiện để hoạt động. Trong chuyến viếng thăm Phi Châu vừa qua của Đức Thánh Cha, Tòa Thánh đã cho công bố tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần thứ 2 về Phi Châu, sẽ được khai diễn tại Roma vào tháng 10 tới đây. Thượng hội đồng này có chủ đề Giáo hội tại Phi Châu phục vụ hòa giải, công lý và hòa bình. Anh em là muối đất, anh em là ánh sáng thế gian. Mục đích của Thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu lần thứ hai này là để lượng giá những thành quả đạt được kể từ khi Đức Gioan Phaolô đệ nhị công bố tôn huấn giáo hội tại Phi Châu sau Thượng hội đồng giám mục thế giới về Phi Châu hồi năm 1994. Tài liệu làm việc của Thượng hội đồng giám mục về Phi Châu lần này nhấn mạnh rằng, mặc dù giáo hội tại Phi Châu gia tăng nhanh, giáo hội vẫn còn phải đương đầu với nhiều vấn đề như sự bất ổn chính trị, nạn tham nhũng, các vụ vi phạm nhân quyền, xung đột võ trang, kinh tế yếu kém, nạn hạn hán và nhất là dịch bệnh SIDA. Tài liệu kêu gọi người Công giáo liên kết với nhau để giúp chấm dứt các bất công tại Phi Châu, hầu thăng tiến hòa bình và tìm ra một con đường tốt đẹp hơn, để các tín hữu Kitô có được một vai trò tích cực hơn trong việc xây dựng hiệp nhất trong giáo hội và mưu cầu công ích cho xã hội. Trong bài nói chuyện với Hội đồng đặc nhiệm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới cho Phi Châu hôm ngày 19 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nhấn mạnh rằng Phi Châu là một lục địa được Chúa chúc lành. Thiên Chúa Cha đã chọn lục địa này làm nơi cư ngụ cho con của Ngài. Phi Châu là nơi con Thiên Chúa đã từng sinh sống. Theo Đức Thánh Cha, cho dẫu phải trải qua nhiều thách đố, lục địa này vẫn giàu tinh thần và tiềm năng. Đức Thánh Cha lặp lại điều Ngài đã nói trước đó như sau: Phi Châu là một lục địa của hy vọng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới với Mai Hương. Thế giới đầy biến động. Đây là chủ đề của chúng tôi trong mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy biến động. Trước hết, thế giới ấy đang là một thế giới của chiến tranh. Các sử gia nói với chúng ta rằng, hòa bình đã chẳng bao giờ thực sự đến trong bất cứ một giai đoạn nào của lịch sử nhân loại. Kể từ đầu thế kỷ thứ 18, thế giới chỉ biết được vỏn vẹn đúng 11 năm không có chiến tranh. Năm 1986 đã được Liên Hiệp Quốc công bố là năm hòa bình. Vậy mà thế giới đã đáp trả lại sáng kiến ấy với hơn 100 cuộc chiến tranh. Sau chiến tranh lạnh, sau khi các chế độ cộng sản đã sụp đổ tại hầu hết các nơi trên thế giới, người ta tưởng hòa bình là điều rõ nét hơn bất cứ lúc nào. Sau khi bức màn sắt đã sụp đổ, con người lại càng có đủ lý do để hy vọng và tin tưởng ở hòa bình. Thế rồi chiến tranh vùng vịnh đã xảy ra. Cuộc khủng bố khủng khiếp ngày 11 tháng 9 năm 2001 đã diễn ra, và nay thế giới vẫn đang nơm nớp lo sợ trước viễn tượng của một cuộc chiến khác, một hậu quả không thể lường trước được. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới sa đọa. Từ bất cứ một đô thị nào trên thế giới, chúng ta cũng có thể nghe được những câu chuyện liên quan đến ma túy, nghiện ngập, hãm hiếp, giết người. Nạn nhân đáng thương hại nhất vẫn là trẻ em. Nhà tù chật ních trẻ vị thành niên. Nhìn vào mắt các em, người ta chẳng còn thấy vẻ hồn nhiên trong trắng nữa, mà chỉ là một lỗ hổng những giá trị đạo đức. Bạo động là tình trạng vô luật pháp không chỉ diễn ra trên đường phố hay trong các đô thị. Nó bắt nguồn từ gia đình. Hành hung, hãm hiếp, giết người diễn ra như cơm bữa bên trong các gia đình. Khủng bố đã không còn để cho bất cứ thành phố nào trên thế giới này được an toàn đã đành. Mà nạn bạo động bắt nguồn từ bên trong các gia đình cũng chẳng dung tha bất cứ ai. Dĩ nhiên, bạo động trong gia đình chỉ là phần nổi của một tảng băng ngầm to lớn hơn. Tảng băng ngầm ấy chính là sự phản bội dẫn đến ly dị, đổ vỡ của gia đình và bao nhiêu tệ nạn xã hội khác. Đâu đâu người ta cũng nói đến khủng hoảng của gia đình. Chiến tranh vẫn mãi mãi là một hiểm họa cho nhân loại, nhưng sự đổ vỡ của gia đình lại còn là một đại họa khủng khiếp hơn. Khi gia đình đổ vỡ và cha mẹ chối bỏ trách nhiệm đối với con cái, thì nền tảng của quốc gia cũng lung lay. Hậu quả của sự tan rã gia đình đều được chúng ta chứng kiến tận mắt là con cái bỏ nhà ra đi, nghiện ngập, cướp bóc, lạm dụng tình dục trẻ em, phá thai, vân vân. Đó là những cái đuôi dài của tình trạng gia đình đổ vỡ. Thế giới chúng ta đang sống cũng là một thế giới bạo hành với môi trường sống. Càng ngày có người càng ý thức hơn rằng chưa bao giờ môi trường sống của con người bị đối xử tàn tệ cho bằng lúc này. Mặc ai nếu sống mà không màng đến những thế hệ tương lai của mình. Trái đất bị ngược đẩy, nước và khí không còn được trân quý. Nguồn thuốc cỏ cây bị vùi dập không chút xót thương. Tài nguyên thiên nhiên bị khai thác đến cạn kiệt. Tự trung được trao phó cho việc trông coi vũ trụ, con người đã không còn xem trọng trách nhiệm của mình. Thiếu trách nhiệm đối với môi trường sống, thế giới ngày nay cũng là một thế giới vắng bóng Thiên Chúa. Của cả vật chất bớt nghẹt những giá trị tinh thần, óc hưởng thụ vùi dập nỗi khát vọng thiêng liêng. Chủ nghĩa duy vật cướp đi sức mạnh tinh thần của dân tộc. Con người có thể ngày càng giàu có hơn về của cải vật chất, nhưng cũng ngày càng nghèo nàn hơn về những giá trị tinh thần và đạo đức. Trong mọi quốc gia và đô thị trên thế giới, có biết bao nhiêu người đang đau khổ trong thể xác và tinh thần. Có những nỗi đau thấy được, có những nỗi đau vô hình. Thế giới chúng ta đang sống là một thế giới đầy khổ đau. Có những người phải đau khổ hơn người khác, và nhiều người không thể hiểu được tại sao đau khổ là phần số của mình. Khi văn hào Nga Alexander Solzhenitsyn mô tả những cuộc tra tấn và những cái chết giả man trong tác phẩm Quần đảo Gulag, tức cảnh tù đầy khốn khổ dưới thời Stalin tại Liên Xô, ông đã nêu lên một câu hỏi phổ cập cho tất cả những ai đang đau khổ như sau: tại sao phải đau khổ? Tại sao chính tôi phải đau khổ? Khi đau khổ chạm đến chúng ta thì tiếng kêu thông thường vẫn luôn là: tại sao tôi? Tại sao phải đau khổ? Đối với những người không có niềm tin nơi Thiên Chúa, những phản ứng trước những hoàn cảnh đau thương cũng khác nhau, như chính những nỗi đau thương. Quả thật, nếu không có niềm tin vào Thiên Chúa và sự hướng dẫn của Ngài, khi đứng trước khổ đau, con người thường tìm kiếm những phương thuốc vốn không mang lại một hiệu quả nào cho nỗi đau. Ngày nay, y khoa càng tiến bộ, thuốc giảm đau ngày càng nhiều. Con người như thể đang sống trong một thế giới của những thứ thuốc giảm đau. Thật ra, nỗi đau của con người không chỉ thuần túy thể lý. Ngày nay, hơn bao giờ hết, chúng ta cần phải biết tìm ra sức mạnh để sống một cách sung mãn cuộc sống này. Điều đáng sợ nhất đối với con người chính là lúc con người không còn thấy đâu là ý nghĩa và hướng đi của cuộc sống. Khi con người tìm cách loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống, họ đánh mất ý thức về ý nghĩa của cuộc sống. Lúc đó, giá trị của con người bị đồng hóa với những gì nó làm được hay chiếm hữu. Kể từ lúc Thiên Chúa nói với bà Eva rằng bà phải mang nặng đẻ đau, thì đau khổ đã trở thành phần số của mỗi một người sinh ra trên cõi đời này. Đã mang tiếng khóc vào đời, chẳng có ai được miễn trừ khỏi đau khổ. Giá trị của con người tùy thuộc ở thái độ của họ khi đứng trước đau khổ. Đứng trước đau khổ, sự khác biệt giữa con người không phải là tiền bạc, của cải, địa vị xã hội, mà chính là thái độ của họ. Con người có thể phản ứng một cách chua cay và thù ghét Thiên Chúa, hoặc có thể đón nhận đau khổ như một thành phần tự nhiên của cuộc sống. Con người không thể tránh né đau khổ, mà chỉ có thể cương quyết để đáp trả lại nó mà thôi. Giữa một thế giới mà trong kinh lạy nơi vương nhân lành, chúng ta gọi là thung lũng đầy nước mắt, chúng ta vẫn còn có thể tìm thấy được sự bình yên và hy vọng. Đó chính là tin mừng mà Chúa Giêsu đã đến để loan báo cho chúng ta. Đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ trong lần tới. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chương mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu tiếp phần 2 của bài hỏi đáp có được dự lễ ngày Chủ nhật và kiêm việc khác không, do linh mục Francisco Xavier Mô Tôn Hướng phụ trách. Bài viết được đăng trên trang báo Dân Chúa. Luật buộc thì ngoài ngày Chủ nhật quanh năm, giáo luật cũng liệt kê thêm các ngày lễ trọng khác như lễ Giáng sinh, lễ Diễn Linh, lễ Phục sinh, lễ Chúa Lên Trời, lễ Mừng Máu Thánh Chúa Kitô, lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, lễ Đức Mẹ Lên Trời, lễ Thánh Giuse, lễ Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ, lễ các thánh nam nữ. Tuy là luật buộc nhưng không có nghĩa là bó buộc trong mọi hoàn cảnh, không chút nhân nhượng nào như thái độ giữ ngày Sa-bát của nhóm biệt phái và luật sĩ Do Thái xưa. Nói rõ hơn, trong điều kiện bình thường thì mọi tín hữu, giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân buộc phải tham dự thánh lễ ngày Chủ nhật và các ngày lễ trọng khác. Những ai lỗi phạm nghĩa vụ này cách có suy nghĩ thì phạm một tội trọng. Nhưng trong những trường hợp bất khả kháng như đau yếu, phụ nữ sinh con, người săn sóc bệnh nhân trong nhà thương hay tư gia, sinh sống nơi không có nhà thờ công giáo, bị bắt buộc phải đi làm theo lệnh hay đòi hỏi của chủ nhân trong ngày Chủ nhật, nhân viên công lực phải làm nhiệm vụ, hoặc binh sĩ tác chiến ngoài trận địa, thì đó là những lý do chính đáng không buộc phải giữ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng, tức là không có tội nếu không tham gia được thánh lễ các ngày đó. Điều quan trọng cần lưu ý là phải giữ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng vì lòng yêu mến Thiên Chúa, tôn kính Đức Mẹ, Thánh Giuse và các thánh, chứ không phải vì sợ lỗi luật hay sợ người khác phê bình là khô đạo. Mục tiêu làm việc ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng. Kinh Thánh cho biết, khi làm xong mọi công việc của người, ngày thứ bảy, Thiên Chúa nghỉ ngơi. Đây là lý do khiến giáo hội mong muốn cho các tín hữu tạm ngưng nghỉ các công việc làm ăn bận rộn hàng ngày để dành thời giờ và tâm trí cho việc thờ phượng và cảm tạ Thiên Chúa cách đặc biệt trong ngày của Chúa, đồng thời cũng có chút thời giờ để thư giãn thể xác và tâm hồn hầu lấy lại sức trong những sinh hoạt tiếp tục sau đó. Như vậy, được kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và các ngày lễ trọng cũng nhằm giúp chu toàn bổn phận thiêng liêng trong các ngày đó một cách tốt đẹp, hài hòa giữ thể xác và tâm trí. Tuy nhiên, cũng như luật giữ ngày Chúa Nhật, luật kiêng việc làm cũng không nhất thiết áp dụng khắc khe trong mọi trường hợp. Thông thường, khi không có lý do chính đáng, thì các tín hữu phải chú tâm chu toàn việc thờ phượng Chúa và kiêng việc xác ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc để tính nhớ sự nghỉ ngơi của Thiên Chúa trong ngày thứ bảy sau khi Ngài đã hoàn tất mọi việc sáng tạo trong sáu ngày. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh xã hội ngày nay, nhất là ở những nơi người ta chủ yếu hoạt động thương mại và dịch vụ vào những ngày cuối tuần, khiến rất nhiều người phải đi làm hay mở cửa hàng buôn bán, lo dịch vụ trong ngày thứ bảy và Chúa Nhật. Do đó, vì lý do sinh sống thực sự cho gia đình hay vì lợi ích của xã hội, thì đây là những lý do chính đáng để chuẩn bị việc được nghỉ ngơi ngày Chúa Nhật. Điều quan trọng là phải chu toàn việc thờ phượng Chúa trong ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, nghĩa là không được tự ý gây trở ngại cho việc đi dự thánh lễ ngày Chúa Nhật và các ngày lễ buộc. Nói khác đi, khi có điều kiện cho phép thì phải giữ các ngày lễ buộc và kiêng việc xác trong những ngày này. Nhưng nếu vì lý do kinh tế phải đi làm những ngày đó mới đủ sống cho bản thân và gia đình, hoặc phải đi làm theo đòi hỏi của người thuê mướn, bác sĩ, y tá làm việc trong các bệnh viện, nhân viên cấp cứu, nhân viên an ninh công cộng, phải làm theo nhu cầu lợi ích chung, thì không thể giữ luật buộc để nghỉ việc được. Đó là lý do chính đáng để miễn trừ theo lương tâm và theo giáo lý của giáo hội. Tóm lại, luật chỉ áp dụng trong những trường hợp bình thường để tránh thói lười biếng hoặc cố lơ là những bổn phận thiêng liêng mà thôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Cảm xúc không thoải mái. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, theo tác giả Carlo Givan, trong cuốn sách của vị linh mục với nhan đề Đừng sợ, Ngài chia sẻ như sau. Sự sợ hãi đóng vai trò quan trọng trong vấn đề huấn luyện não trạng và cách suy nghĩ của con người. Nếu chúng ta hiểu và suy nghĩ đúng đắn, sự sợ hãi có thể giúp tăng cường nghị lực, và hữu ích cho cá nhân của mỗi người. Nói theo tâm lý, sợ hãi cho chúng ta hiểu giới hạn của mình và chỉ đường cho chúng ta mở rộng nhãn quan, tầm nhìn nếu chúng ta thực sự muốn khám phá chân trời mới. Theo kinh nghiệm nhiều người, chúng ta cảm thấy thoải mái trước một sự kiện nào, nơi nào và một số người. Từ lúc chúng ta cũng không hiểu lý do, chỉ biết rằng có những nơi, những sự kiện xảy ra và một số người không hiểu vì sao mỗi khi gặp họ, chúng ta vui mừng, sung sướng như đã gặp người quen. Trước mặt họ, chúng ta không sợ và lo lắng phải nói gì. Chúng ta là chúng ta. Và thời gian sống với họ là thời gian hạnh phúc. Sự thoải mái và vui thích khi gặp họ làm tăng niềm vui cho chúng ta. Tại sao? Nhưng trái lại, cũng có những sự kiện, nơi ở và một số người làm chúng ta không được tự nhiên, và khi gặp họ, hình như mọi sự đông lạnh. Lý do nào đã khiến chúng ta cảm nghiệm như trên? Quý vị và các bạn thân mến, tôi còn nhớ có lần dẫn người quen mua nhà. Khi vào một căn nhà mới để tìm hiểu, tôi cũng có cảm giác như nhà này có gì lạ, là mình không được vui. Trái lại, sự sợ hãi tăng lên khi chúng tôi càng đi sâu hơn để xem nhà đó. Bạn tôi và tôi, chúng tôi cùng vội vàng ra khỏi nhà, vì cả hai nhận thấy như có một khí lạnh buông tỏa và rất tiêu cực, đáng sợ. Cả hai cùng đồng thanh, có thể là nhà này có ma hay chăng? Sau một vài ngày tìm hiểu, chúng tôi biết được chủ nhà đó trước kia có thờ đầu lâu của người chết. Sau thời gian đó, tôi cũng nghĩ có thể khi mình xuất hiện trước một người lạ mặt, trước sự hiện diện của họ có một sự gì lạ không hợp với mình, khiến mình hành động như bị đe dọa. Nếu là người lạ mặt, có thể họ có một cảm xúc tiêu cực nào đó về mình hay chăng? Cảm xúc này chỉ là tự nhiên, và qua sự tiêu cực đó, họ có thái độ không thích hay muốn chạy trốn. Qua những cảm xúc này, họ nói cho chúng ta biết rằng cách cư xử phải được biểu lộ toàn thân mà tâm lý gọi là body language, dịch ra tiếng Việt là ngôn ngữ của thân xác. Ngôn ngữ này không cần phải nói bằng lời, nhưng bằng ánh mắt, nụ cười, giọng nói và cách dùng tay chân để cho người đối diện biết là họ cảm nhận không hợp với mình, và cảm xúc tiêu cực đó làm chúng ta mất tự nhiên, thoải mái. Thái độ tiêu cực nói cho chúng ta hãy đề phòng. Ông Tom Rath có nói, nhân viên có thái độ tiêu cực có thể làm khách hàng phật lòng và khiến họ tránh xa mãi mãi. Ông nói thêm, khi nghiên cứu về ảnh hưởng của nhân viên đối với khách hàng, chúng tôi đã tiến hành khảo sát 4.583 nhân viên của một trung tâm điện thoại thuộc một thông tin viễn thông lớn. Kết quả cho thấy, cứ 10 nhân viên thì có 3 người khiến mọi người khách hàng khi nói chuyện với họ, gác máy và không bao giờ gọi điện thoại đến trung tâm nữa. Vấn đề này thực sự rất nghiêm trọng, vì những nhân viên này đang đánh mất hình ảnh và thái độ tích cực mà công ty họ tạo dựng bấy lâu nay. Vì vậy, có ý kiến cho rằng có lẽ công ty ấy nên trả lương để 3 nhân viên kia ở nhà thì tốt hơn. Nhưng may mắn thay, nghiên cứu của chúng tôi cũng cho thấy 7 nhân viên còn lại thường biết cách tạo cảm tình và giữ khách hàng trong những cuộc nói chuyện của họ. Họ biết cách lắng nghe và giải quyết vấn đề của khách hàng một cách nhanh chóng. Họ đã đem đến cho khách hàng một cảm giác được quan tâm và trân trọng. Hy vọng bạn cũng đã từng được trò chuyện với những nhân viên như vậy, và hẳn bạn đã cảm thấy rất hài lòng, phải vậy không? Tom Rath cho chúng ta thấy rằng thái độ tích cực rất cần thiết cho những liên hệ giữa người với người. Thái độ tích cực giúp chúng ta phá rào giới hạn để đi gặp người lạ hoặc những nơi chúng ta sợ không dám tới. Có thể lần đầu tiên thiếu kinh nghiệm, chúng ta muốn chạy trốn, tìm nơi an toàn. Có thể bạn cũng đã từng thấy những em bé nam cũng như nữ thường tìm bạn học với mình để chơi. chúng chia theo trưởng nhóm và làm mọi cách để có thể giữ bạn bè riêng, hợp tính nết và môi trường sống. Nhưng khi chúng lớn hơn, chúng sẽ hăm hở đi tìm bạn mới, vì nhãn quan chúng đã khám phá những cái hay, cái mới lạ, và lúc đó là lúc chúng bắt đầu có cái nhìn trưởng thành. Nếu một người nam hay nữ, tuổi ngoài 30, mà lúc nào cũng lẩn trốn, cũng sợ hãi trước người lạ mặt, chúng ta có thể kết luận người này bị tâm bệnh hay chăng? Quý vị và các bạn thân mến, sự thiếu thoải mái, khó chịu là kết quả của sự sợ hãi, vì chúng ta đã tới gần ranh giới mất an toàn. Ngoài hàng rào kia là nơi nguy hiểm, không nên tới gần. Khi chúng ta nghe còi báo động, chúng ta dừng chân và quay trở về nơi quen thuộc, khung cảnh quen thuộc và bạn bè quen thuộc. Nếu chúng ta hành động như trên, trong tiềm ẩn, chúng ta muốn trở về thời trẻ trung thơ ấu, và như vậy, chúng ta đã đánh mất phương tiện để trở nên trưởng thành, tâm cảm và tâm linh. Nếu phần đông giáo dân, những tứ hiếu cũng hành động muốn trở về thời an toàn, thì thế giới còn đâu những người can đảm, dám hiến mình cho nước trời, trong môi trường truyền giáo, hay dám sống với những bộ lạc trong rừng sâu. Quý vị thân mến, sự sợ hãi báo cho chúng ta biết rằng cần phải chọn lựa, cần phải phát triển lớn lên và dám xông pha tới những nơi lạ để loan báo tin mừng của Chúa. Khi chúng ta chọn lựa hướng trưởng thành, khám phá chân trời mới, tăng trưởng niềm tin và tình yêu, chúng ta sẽ được Chúa cùng đồng hành với mình. Câu khôn ngoan khuyến khích chúng ta, nếu con sợ, con hãy lập ngược lại. Đương nhiên, cần có hiểu biết đúng đắn, tinh thần trách nhiệm, bình tâm, vui tươi và tích cực. Sự sợ hãi cho chúng ta biết nhược điểm của mình, sự thiếu sót và thiếu quân bình trong cách lựa chọn. Hiểu được như trên, cá tính chúng ta bắt đầu phát triển. Chúng ta có thể thầm biết ơn cảm xúc sợ hãi, vì qua cảm xúc đó, chúng ta biết mình hơn và quyết tâm khám phá mảnh giặt thiếu an toàn mà sợ hãi đã báo cho chúng ta biết trước. Vì thế, có nhiều cảm xúc coi như là tiêu cực, nhưng một khi hiểu cách và làm ngược lại, những cảm xúc tiêu cực đó trở nên tích cực. Carl Jung gọi cảm xúc tiêu cực là một kho tàng giúp mình biết mình là vậy. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Bao nhiêu nhà hồng ân Chúa đã tặng ban cho con, bao nhiêu nhà hồng ân Chúa đã đổ xuống trên con, xin tri ân tình Chúa cao vời. Xin ta khen tình Chúa muôn đời, con nào biết ngay chỉ đáp lại, chỉ xin đừng bên yêu ngài.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người đàn ông rất thành đạt. Nhiều năm liền, ông là giám đốc điều hành của một công ty may mặc ở trung tâm thành phố. Công ty của ông lúc nào cũng dẫn đầu về doanh số thu nhập hàng năm. Ông cũng có một gia đình ấm áp với vợ và một cậu con trai 4 tuổi. Nhu cầu hoạt động của công ty khiến ông thường xuyên vắng nhà trong những chuyến công tác dài hạn. Lịch tiếp khách, tiệc tùng với các đối tác kinh tế khiến ông không còn thời gian để trò chuyện với vợ con, nhất là với cậu con trai bé nhỏ của mình. Trong những lần hiếm hoi để gặp gỡ vợ con, câu chuyện gia đình vẫn xoay quanh việc ông muốn sắm thêm một chiếc xe hơi đời mới với mục đích tăng thêm uy tín với các đối tác thương mại và cũng để chở vợ con đi chơi. Cậu con trai nghe như thế rất thích. Chiếc xe không chỉ là ước mơ của người cha, nhưng còn chở cả giấc mơ tuyệt vời của cậu con trai. Một ngày kia, do áp lực căng thẳng của công việc, cha của cậu bé lên cơn đau tim và đột quỵ. Mọi người vội vàng chở ông đi cấp cứu, nhưng không còn kịp vì ông tắt thở khi vừa đến bệnh viện. Nhận được hung tin, người vợ vội vàng dắt cậu con trai vào bệnh viện. Lặng nhìn xác người cha hồi lâu, cậu bé ngước nhìn mẹ và băn khoăn hỏi: "Mẹ ơi, như vậy là gia đình mình từ nay sẽ không có chiếc xe hơi đời mới nữa, phải không mẹ?" Quý vị và các bạn thân mến, câu hỏi băn khoăn vô tình một cách rất ngây thơ của cậu bé là một kinh nghiệm cay đắng cho các bậc phụ huynh đã để tiền bạc của cải thế vào vị trí của mình trong trái tim của con cái. Khi người cha mất, điều cậu bé lo âu là cái xe hơi sang trọng sẽ không còn, chứ không phải là những cử chỉ, lời nói yêu thương của người cha sẽ chỉ còn là những kỷ niệm trong ký ức tuổi thơ của cậu. Cậu ta không còn cảm nhận sự hiện diện của bản thân người cha trong cuộc đời của mình là cần thiết. Đây là một cái giá rất đắt cho những bậc cha mẹ suy nghĩ rằng với con cái chỉ cần chu cấp một đời sống vật chất đầy đủ, sung túc là đã xong trách nhiệm làm cha làm mẹ của mình. Câu hỏi ngây thơ đến đau lòng của cậu bé còn như một nhắc nhở cần thiết cho những bậc làm cha làm mẹ về thái độ quan tâm yêu thương của mình dành cho con cái. Trong cuộc sống hiện nay, vì phải chịu đựng nhiều áp lực của công việc, vì mãi mê chạy theo nhu cầu tiêu thụ vật chất ngày càng cao trong sinh hoạt và cuộc sống, rất nhiều bậc phụ huynh chỉ biết lao mình vào sự nghiệp mình đang đeo đuổi và sự thăng tiến của bản thân, họ không còn thời gian để dành cho gia đình và con cái. Họ đang đánh mất dần khả năng yêu thương và dùng tiền bạc vật chất như một sự bù đắp cho con cái của mình. Họ không còn có thời gian để gần gũi, đối thoại với con cái, vì thế họ không có cơ hội hiểu biết những chuyển biến phức tạp trong tâm hồn của con trẻ hay phát hiện những khó khăn vướng mắc trong đời sống của chúng để có những nâng đỡ hay hỗ trợ kịp thời. Sự quan tâm và lòng yêu thương của họ được thể hiện trong những món quà đắt tiền là những tiệc nghi cao cấp. Số trẻ con đi bụi đời hay nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy của những cạm bẫy của xã hội không chỉ là những đứa trẻ được sinh ra trong những gia đình nghèo khó, khốn cùng. Hiện nay, tham gia vào hàng ngũ của những đứa trẻ bất hạnh ấy còn có cả những cậu ấm, cô chiêu, những đứa trẻ bị chấn thương tâm lý, trở nên trầm uất và cô đơn trong chính căn nhà lộng lẫy và sang trọng của mình. Khi đối diện với sự thật hư hỏng của con cái, hay nhiều khi phải gặp lại con bươn vành móng ngựa, nhiều bậc cha mẹ vẫn không thể hiểu được vì sao mình đã hy sinh, vật lộn với cuộc sống để mang về cho con cái biết bao tiện nghi vật chất. Tại sao chúng không lo học hành để nên người, lại trở nên hư đốn? Chúng còn muốn đòi hỏi gì nữa cơ chứ? Họ không biết rằng, điều làm cho tâm hồn nhân văn của trẻ được phát triển không phải là dàn máy nghe nhạc hàng hiệu sang trọng, mà là giọng hát ru, những lời thủ thỉ tâm tình yêu thương của người mẹ. Góp phần xây dựng một nhân cách trưởng thành của người con không phải là những nhân vật anh hùng trong những VCD đắt tiền, mà là những lời dạy và gương sống của người cha. Nghĩa là, con cái cần sự quan tâm yêu thương trực tiếp từ cha mẹ. Chúng mong muốn sự hiện diện của chính cha mẹ mình và những tiện nghi sang trọng của cải vật chất vô hồn không bao giờ có thể thay thế được hơi ấm tình yêu của sự quan tâm đó. Lạy Chúa, Ngài là cha và đã yêu thương chúng con với hết sự ân cần quan tâm vốn có của một người cha. Ngài không chỉ ban cho chúng con thiên nhiên, vạn vật và cuộc sống, mà qua bí tích thánh thể, Cha còn hiện diện và ở lại chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho chúng con cũng biết đem lại hạnh phúc cho con cái bằng cách cho đi chính bản thân mình. Vì tình yêu thật sự của chúng con dành cho con cái không chỉ là những gì chúng con thực hiện hay chu cấp, nhưng là đã ban tặng chính mình bao nhiêu.
Con xin Ngài chỉ một hạt giống mà thôi, Ngài cho con cả ngàn tái kết niềm vui. Con xin Ngài một chút tình yêu, con xin Ngài một chút tình yêu, Ngài cho con máu thịt người, Ngài cho con mang sống mãi. Chúa đã tặng ban cho con bao nhiêu là hồng ân, Chúa đã đổ xuống trên con. Xin tri ân tình Chúa cao vời, xin ta khen tình Chúa muôn đời. Con nào biết ngay chỉ đáp lại, chỉ xin được mến yêu Ngài. Con xin chỉ một giọt nước nhỏ nhoi, Ngài cho con biến cả tất nhất thành vui. Con xin Ngài một chút thanh thơi, con xin Ngài một chút nghỉ ngơi. Ngài cho con trắng tim, Ngài con nâng mình xuống đôi.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilotokỳ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.